Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và tối nay chúng ta sẽ đến với một trong những đội bóng đang chơi rất hay tại giải túc cầu Úc A-League mà sắp tới rất gần rồi. Nhiều người hâm mộ yêu bóng đá Úc đang chờ mong xem họ thể hiện như thế nào với lần đầu tiên họ xuất hiện trên đấu trường của khu vực dành cho các câu lạc bộ châu Á này. Xuân Ngọc muốn nhắc tới Perth Glory. Và tối nay như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng sẽ đồng hành với chúng ta cùng những thông tin thể thao cập nhật. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nhắc tới cái tên Perth Glory không phải là vô ý, mà rõ ràng đây đang là một trong những cái niềm hy vọng của các câu lạc bộ bóng đá Úc ở trên đấu trường châu Á. Anh nhận định như thế nào về phong độ của họ hiện nay tại đấu trường châu Á và tại A-League nói riêng thưa anh?
Vâng, Perth Glory sau một mùa giải rất thành công là mùa giải năm ngoái, thì trong khoảng 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay thì có thể nói là Perth Glory thi đấu rất là lúng túng và họ dường như vẫn mù quên ở trong ảnh hào quang ở mùa giải năm ngoái. Thế nhưng mà trong khoảng 10 trận đấu trở lại đây thì họ đã dần lấy lại phong độ và có thể nói là thi đấu rất là khởi sắc. Và đây chính là cái bước đệm quan trọng khi mà họ lấy lại phong độ của mình. Khi mà vào ngày mai thì họ sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục cái giải Asian Champions League trong mùa giải năm nay. Chúng ta đã biết rồi, huấn luyện viên Tony Popovic là huấn luyện viên người Úc duy nhất đã cùng một câu lạc bộ duy nhất của Úc, đó là Western Sydney Wanderers, vô địch cái giải Asian Champions League. Và chính vì thế mà cái kinh nghiệm trên đấu trường này của huấn luyện viên Tony Popovic sẽ rất là quan trọng. Và bản thân Perth Glory thì họ sau rất là nhiều năm cống hiến và thi đấu và luôn luôn mơ để giành được cái chức vô địch của giải A-League, để có suất tham dự cái giải Asian Champions League. Và đây thì giấc mơ của rất là nhiều các cái cổ động viên cũng như là ban huấn luyện, ban lãnh đạo của Perth Glory đã được trở thành hiện thực. Và ngày mai thì họ sẽ bắt đầu bước chân ra cái đấu trường khu vực, và chúng ta hy vọng rằng kinh nghiệm và phong độ của Perth Glory sẽ giúp cho đội bóng này có một cái kết quả tốt trên sân khách vào ngày mai tại Nhật.
Tôi cũng như là rất là nhiều người yêu bóng đá Úc thì cũng hy vọng vào điều đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Thế nhưng mà nếu mà lướt qua những thông tin với những người mà quan tâm đến đội bóng này thì có vẻ như thông tin trong tương lai dành cho số phận của đội bóng không được mấy khả quan cho lắm, bởi vì đến lúc này hình như lại có liên quan tới cái chuyện cổ phần, cổ phiếu gì trong đội bóng này thưa anh.
Vâng, hiện giờ có thông tin cho rằng là ông chủ của Perth Glory là Tony Sedge đang xem xét việc cân nhắc bán một phần lớn cổ phần của mình, đó là khoảng 80% cổ phần của mình cho một cái quỹ đầu tư mà của Anh. Và cái quỹ đầu tư này đó lại chủ yếu là đầu tư vào các tiền ảo hay còn gọi là các đồng tiền số là Bitcoin. Và chính điều này đã khiến cho rất là nhiều các cái cổ động viên của Perth Glory lo lắng, bởi vì chúng ta biết rồi, các cái đồng tiền số thì giá trị của các đồng tiền số lên xuống rất là lớn, biến động và dao động rất là lớn, và điều này không biết có ảnh hưởng đến tương lai của Perth Glory hay không. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu mà cái quỹ đầu tư này đầu tư và họ cam kết để phát triển bóng thì rất có thể đây lại là một tín hiệu tốt cho Perth Glory. Nhưng dù sao đi nữa thì ông chủ của Perth Glory là Tony Sedge cũng chưa chắc chắn rằng là sẽ bán cổ phần của mình cho cái quỹ đầu tư này. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem sự việc sẽ diễn ra như sao. Và các cái cổ động viên cũng như là các cái kênh viết thể thao cũng đã đặt dấu hỏi là liệu cái việc mà chuyển giao quyền sở hữu có ảnh hưởng đến phong độ cũng như tâm lý thi đấu của các cầu thủ hay không. Và trong cái cuộc trả lời phỏng vấn trước khi diễn ra cái trận đấu ở cái giải Asian Champions League thì huấn luyện viên Tony Popovic có nói rằng là điều này, cái sự chuyển giao về quyền lực hay là chuyển giao về cổ phần thì sẽ không ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ cũng như là của ban huấn luyện. Và hiện giờ thì các cầu thủ và ban huấn luyện của Perth Glory đang trên đường hành quân tới Nhật Bản để bắt đầu cái chiến dịch chinh phục Asian Champions League trong mùa giải năm nay.
Và có lẽ là mục tiêu xa gọi là lớn hơn một chút phải là đấu trường trong khu vực dành cho các câu lạc bộ rồi. Thế nhưng trở lại với A-League, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến bây giờ có lẽ là lúc rất quan trọng dành cho các đội bóng nếu như muốn tham dự vào vòng chung kết, tức là vòng Grand Final dành cho 6 đội bóng hàng đầu rồi. Sự cạnh tranh bây giờ đang rất là khốc liệt thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì diễn ra 4 trận đấu, 3 đội bóng hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 đều giành chiến thắng. Đó là Adelaide United khi mà họ giành chiến thắng 2-0 trước Central Coast Mariners, Wellington Phoenix đứng ở vị trí thứ 5 và giành chiến thắng 1-0 quý giá trước một đội bóng lớn là Melbourne City. Brisbane Roar đứng ở vị trí thứ 6 cũng giành chiến thắng 1-0 trên sân khách của Western United. Và ba cái đội bóng mà tôi vừa nhắc đến là Adelaide United, Wellington Phoenix và Brisbane Roar hiện giờ họ đang có phong độ rất là tốt, và với chiến thắng cuối tuần vừa qua thì họ đang gia cố ba cái vị trí cuối cùng mà được tham dự cái vòng chung kết khi mà giải A-League kết thúc. Ba đội bóng xếp trên là Sydney FC, Melbourne City và Perth Glory cũng là ba đội bóng xứng đáng là những đội bóng có phong độ tốt nhất ở nửa đầu mùa giải hiện nay. Thế nhưng mà Melbourne City dường như hiện giờ họ đang có vẻ như hụt hơi khi mà cuối tuần vừa qua họ để thua Western, họ để thua Wellington Phoenix với tỷ số là 1-0. Còn Perth Glory thì như tôi đã nói ở phần đầu chương trình, đó là họ đang có cải thiện phong độ, và với những gì mà Perth Glory đang thể hiện thì rất có thể họ sẽ vượt qua Melbourne City ở vị trí thứ 2. Còn Sydney FC thì cho tới thời điểm này họ mới thi đấu có 15 trận, tức là kém đội bóng thứ 2 là Melbourne City tới 3 trận, thế nhưng mà họ hơn Melbourne City tới 10 điểm. Và có thể nói là cái chức vô địch năm nay thì khó mà nằm khỏi tầm tay của các cầu thủ Sydney FC. Cái đội bóng mà gây thất vọng vào thời điểm này đó chính là Melbourne Victory, khi mà tới thời điểm này họ đang đứng ở vị trí thứ 9 với có 16 điểm. Chúng ta cũng phải biết rằng là kể từ mùa giải, sự bất ổn về ban huấn luyện cũng như là sự xáo trộn về cầu thủ đã khiến cho Melbourne Victory đã không có được phong độ tốt. Chúng ta sẽ chờ xem liệu những cầu thủ có dấu kinh nghiệm như Lee Brosson, đội trưởng của Melbourne Victory, và những cầu thủ đã từng thi đấu rất là lâu rồi ở giải A-League có giúp Melbourne Victory gượng lại và kết thúc mùa giải thành công hay không.
Vâng, quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta sẽ đến với một trong những tin tức bây giờ, nói hình ảnh một chút là làm tan nát trái tim của những người yêu đội bóng Manchester City, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Những chức vô địch đã trải qua và quyền được tham dự Champions League sắp tới đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái quyết định cũng như cái thông tin này, thưa anh.
Vâng, trong tuần vừa qua các cổ động viên của Manchester City rồi các cầu thủ và ban huấn luyện của họ đã bị giáng một cái tin có thể nói là rất là buồn, gọi là tin trời đánh, khi mà họ bị thông báo rằng là Manchester City sẽ bị cấm thi đấu 2 năm liên tiếp kể từ năm sau tại giải Champions League do họ đã vi phạm cái luật công bằng tài chính từ khoảng 3 năm trở lại đây. Đây có thể nói là một cái tin rất là lớn, và sau cái tin này xảy ra thì có thể nói các cầu thủ của Manchester City, huấn luyện viên Pep Guardiola và các cái cổ động viên của Manchester City đã bị một cú sốc rất là lớn. Họ vẫn còn từ giờ đến tháng 7 để khiếu kiện ra tòa án thể thao. Thế nhưng mà với những cái chứng cứ có được thì Manchester City có thể nói là sẽ rất là khó khăn để có thể lật ngược lại được cái bản án đã bị cấm thi đấu 2 năm tại giải đấu hay nhất của hành tinh Champions League. Và thêm vào đó, có thể nếu như tòa án thể thao quyết định là họ đã vi phạm cái luật công bằng tài chính thì rất có thể Liên đoàn bóng đá Anh cũng như ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh sẽ xem xét lại các cái chức vô địch mà họ giành được từ các mùa giải trước. Đó là những cái chức vô địch từ năm 2011-2012, chức vô địch năm 2013-2014 và rất có thể là chức vô địch năm 2017 và 2018. Và rất là nhiều người, rất là nhiều các cái bình luận viên thể thao có nói rằng là nếu như Manchester City bị trước quyền thi đấu tại giải Champions League trong hai mùa giải tới thì sẽ rất có thể họ sẽ lâm vào khủng hoảng, bởi vì họ sẽ bán những cầu thủ con cưng của mình như là Kevin De Bruyne hay là Raheem Sterling để cân bằng tài chính, và thêm vào đó có rất có thể huấn luyện viên Pep Guardiola cũng sẽ ra đi khi mà có thể nói nhiều người nói rằng là ban lãnh đạo của Manchester City đã không nói thật với những gì diễn ra đằng sau hậu trường đối với huấn luyện viên Pep Guardiola. Và chúng ta sẽ chờ xem tới tháng 7 thì tòa án thể thao của châu Âu sẽ quyết định như thế nào.
Và trong lúc mà chờ xem kết quả của các cái phiên tòa nó sẽ diễn ra ra sao, có lẽ là chúng ta cũng tìm hiểu một đôi nét liên quan đến cái việc gọi là vi phạm luật công bằng tài chính là như thế nào thưa anh.
Vâng, cái luật vi phạm công bằng tài chính, các đội bóng sẽ không được chi tiêu quá trớn. Quy định này thì dù sao cũng có một chút nới lỏng, tức là các đội bóng không được chi quá cái nguồn thu của mình và họ có thể có lỗ trong một khoảng thời gian là 2 năm với một cái khoản lỗ vào khoảng 100 triệu đô la Úc. Thế nhưng mà họ sẽ không để được cái khoản lỗ này kéo dài. Và Manchester City đã để che lấp cái khoản lỗ kéo dài thì họ đã có thể nói cái cáo buộc ở trong bản án, tức là họ đã làm nâng giá các cái bản quyền tài trợ từ áo đấu, từ các cái khoản tiền tài trợ từ đặt tên sân của họ, và chính những cái tiền khai quá lên cái giá trị thực sự của các cái bản hợp đồng thương mại này đã khiến cho Manchester City đã che giấu những khoản lỗ thực sự của họ vào khoảng 200 đến 300 triệu đô. Đây là những cái khoản lỗ mà do họ đã bỏ tiền rất là lớn, rất là nhiều để mua các cầu thủ hàng đầu về cho đội hình của mình, trong đó có những cầu thủ như là Raheem Sterling hay là Kevin De Bruyne.
Vâng, chia tay với cái chuyện về tài chính, một chương trình thể thao thì chúng ta vẫn phải nói đi sâu vào vấn đề thể thao thôi. Có lẽ là đến với trận cầu đinh trong tuần này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, Chelsea gặp Manchester United.
Vâng, và dạng sáng ngày mai thì là cái trận đấu được quan tâm nhất trong cái vòng đấu thứ 26 của giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra. Đó là trận đấu mà Chelsea sẽ tiếp Manchester United trên sân Stamford Bridge. Đây có thể nói là một trận đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ rất là kém cỏi, khi mà cả hai đội bóng này đều không thắng trong 3 trận gần đây nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Và đây cũng có thể nói là một trận đấu quan trọng khi mà huấn luyện viên Frank Lampard muốn trả lại cái món nợ, khi mà ở trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở Chelsea thì ở đầu mùa giải, khi mà Frank Lampard đưa đội bóng Chelsea đến làm sân, làm khách trên sân Old Trafford, thì họ đã để thua tức tưởi với tỷ số là 4-0. Còn về phần Manchester United thì đây là trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ đông mà họ chưa mộ được hai tân binh mới, đó là Bruno Fernandes và tiền đạo Odion Ighalo. Rất có thể là Manchester United sẽ tung ra cả hai cầu thủ này. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem hai đội bóng hiện giờ đã mất phong độ thi đấu như thế nào. Và điều quan trọng là đây là cả hai đội bóng mà đều có mà tham vọng để được giữ cái giải European Champions League trong mùa giải năm sau. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ ra sao. Nhưng vào thời điểm này thì ở giải Ngoại hạng Anh, đội bóng mà có thể nói là chắc có một cái phong độ rất là hoàn hảo, đó chính là Liverpool, khi mà tới thời điểm này họ đã thi đấu 26 trận và đã giành chiến thắng tới 25 trận và chỉ bị cầm hòa có một trận mà thôi. Và hiện giờ thì Liverpool với trận thắng trước Norwich City cuối tuần vừa qua thì họ đã bỏ xa Manchester City là đội bóng đứng thứ nhì tới 25 điểm, trong khi còn khoảng 13 trận đấu nữa. Và đây có thể nói là khoảng cách không thể săn bằng nổi, và Liverpool có thể nói là đã cầm chắc cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong tay trong mùa giải năm nay.
Và lúc nãy thì chúng ta có nói tới cái chuyện mà có thể vì vi phạm luật công bằng tài chính cho nên Manchester City sẽ không có được cái cơ hội dự Champions League. Nhưng mà cũng về cái câu chuyện liên quan cơ hội đó thì dường như Champions League sẽ có ít nhiều thay đổi trong tương lai, phải không anh?
Vâng, nếu như Manchester City bị cấm thi đấu trong hai mùa giải tới tại giải Champions League thì rất có thể đội bóng thứ 5 của giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ được tham dự cái giải Champions League thay chỗ của đội bóng đứng thứ nhì là Manchester City. Và điều đó có nghĩa rằng là vào thời điểm hiện tại rất nhiều mà các đội bóng đều có cơ hội để cạnh tranh một suất tham dự giải Champions League năm sau. Trong đó có Leicester City, có Chelsea, có Tottenham Hotspur, có Sheffield United, có Wolverhampton, có Everton, có Manchester United và có Arsenal. Tức là có tới 8 đội bóng đều có khả năng để tranh một suất tham dự cái giải Champions League năm sau. Chính vì thế mà khoảng 13 trận đấu còn lại, tức là cái phần kết thúc của vòng còn lại của giải Ngoại hạng Anh sau kỳ nghỉ đông sẽ trở nên rất là hấp dẫn, và tôi nghĩ đây sẽ là một cái cú bứt tốc ngoạn mục khi mà tất cả các đội bóng tôi vừa nhắc tên sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có được một cái tập vé tham dự cái giải đấu lớn nhất hành tinh, và thậm chí đây là cái giải đấu mà béo bở nhất hành tinh, khi mà mỗi một đội tham dự gần như họ sẽ đem về một doanh thu ít nhất là 50 triệu đô la.
Quý thính giả vừa đến với sân cỏ nước Anh cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là chúng ta tiếp tục với một thông tin gọi là bên lề nhưng mà thực sự ra mang rất là nhiều ý nghĩa. Sức ảnh hưởng của thể thao đối với một con người, một vận động viên và đối với nhiều người nếu luôn luôn hướng đến một cái mục tiêu trong cuộc sống thì đều có thể vượt qua khó khăn. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi muốn nhắc tới một trong những nhân vật bây giờ đang được các cái võ đài, những người hâm mộ môn boxing đang rất quan tâm đây. Một võ sĩ quốc tịch Việt Nam, đó là võ sĩ Trương Đình Hoàng, thưa anh.
Vâng, Trương Đình Hoàng cuối tuần vừa qua đã giành chiến thắng trước đương kim vô địch và đồng thời là người là nhà vô địch của WBA ở châu Á, đó là võ sĩ đến từ Thái Lan Yutana Wongda. Và đây, với chiến thắng vào cuối tuần vừa qua thì Trương Đình Hoàng đã giành được cái đai WBA của khu vực châu Á và trở thành nhà vô địch hạng siêu trung ở khu vực châu Á. Tôi muốn nói một chút trước hết là về cái trận đấu tranh đai vô địch. Trước khi bước vào trận đấu này thì Trương Đình Hoàng được đánh giá thấp hơn rất là nhiều bởi vì anh mới chỉ có 2 trận đấu thi đấu ở chuyên nghiệp, trong khi võ sĩ đến từ Thái Lan đồng thời là đương kim vô địch thì đã có tới 14 trận đấu chuyên nghiệp và đều giành chiến thắng, và trong đó có 10 trận thắng bằng knockout. Và chính vì thế mà cái võ sĩ đến từ Thái Lan là Yutana Wongda được đánh giá rất là cao, và Đình Hoàng được cho rằng là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Và trận đấu diễn ra thì có thể nói là Trương Đình Hoàng đã cho thấy rằng là anh không hề nào đúng, không hề sợ đối thủ, và đã chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ của mình. Thế nhưng mà cái điểm bước ngoặt của trận đấu sẽ diễn ra ở hiệp thứ 2, khi mà Trương Đình Hoàng trong những cái pha giằng co với đối thủ thì một cú đấm của Trương Đình Hoàng đã trúng đích và khiến cho đối thủ và đồng thời là đương kim vô địch bị hạ đo ván. Và mặc dù võ sĩ Thái Lan cố gắng gượng dậy nhưng mà cú đấm như búa tạ của Trương Đình Hoàng đã khiến cho cái vận động viên đến từ Thái Lan không thể đứng vững, và sau đó anh còn gục ngã trên sàn đấu 2 lần nữa. Và Trương Đình Hoàng thì sau đó đã được trọng tài phân là đã giành chiến thắng bằng knockout, và anh đã trở thành có thể nói là cậu bé vàng của quần Anh Việt Nam, khi mà vào thời điểm hiện tại thì Trương Đình Hoàng đã giành được chức vô địch của WBA hạng siêu trung. Và vào tháng 10 năm ngoái, khi mà giành chiến thắng trước võ sĩ của Hàn Quốc là Lee Kun-hun, thì Trương Đình Hoàng cũng đã giành được chức vô địch đai vô địch WBA của khu vực Đông Á. Và có thể nói những cái thành công rất là bất ngờ cho quyền anh của Việt Nam, khi mà Trương Đình Hoàng đã trở thành đi vào lịch sử khi là võ sĩ của Việt Nam đầu tiên giành được một cái đai vô địch của châu Á, đồng thời chỉ có mới có 3 trận đấu thi đấu ở giải chuyên nghiệp, thế nhưng Trương Đình Hoàng đã trở thành nhà vô địch của khu vực Đông Á và khu vực châu Á. Thế nhưng mà để đến được những thành công như thế này thì Trương Đình Hoàng đã phải trải qua những cái ngày tập luyện rất là khắc khổ, và cái con đường đi đến sự nghiệp không hề dễ dàng. Từ bé thì Trương Đình Hoàng đã rất là yêu các cái môn thể thao võ thuật, thế nhưng mà anh đã từng tập các cái võ cổ truyền rồi là ủ su, thế nhưng mà anh không thấy tiến bộ và quyết định chuyển sang quyền Anh năm 2006. Và kể từ khi bước sang quyền Anh thì Trương Đình Hoàng như cá gặp nước, và anh cảm thấy rất là tự tin, đã nhanh chóng được gọi vào đội tuyển quyền Anh của Việt Nam để tham dự SEA Games. Thế nhưng mà năm 2016 thì Trương Đình Hoàng đã buộc phải giã từ quyền Anh, mặc dù vẫn mới chỉ là quyền Anh nghiệp dư mà thôi, bởi vì anh bị một chấn thương rất là nặng ở mắt, và bác sĩ nói rằng là nếu Trương Đình Hoàng tiếp tục thi đấu và tập luyện thì rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Thế nhưng sau khi mà rời võ đài vào năm 2016 thì Trương Đình Hoàng có thể nói là vẫn theo và tập luyện boxing và thi đấu ở những cái giải nghiệp dư mà thôi, bởi vì cái tình yêu của mình từ năm 2016 đến năm 2018, khi mà võ sĩ của Vịnh Xuân của Canada là Flores liên tục thách đấu với các cái võ sĩ của Vịnh Xuân Việt Nam, thì Trương Đình Hoàng cũng ra lời muốn thách đấu, thế nhưng mà Flores liên tục từ chối các cái lời đề nghị của Trương Đình Hoàng. Và bất ngờ khi mà đầu năm 2019 Trương Đình Hoàng quyết định trở lại boxing, và điều đáng nói đây là anh quyết định trở lại thi đấu, không chỉ thi đấu mà thi đấu chuyên nghiệp, kể từ năm 2019 khi trở lại ở cái độ tuổi 29, một cái độ tuổi có thể nói là không còn trẻ cho cho quyền anh chuyên nghiệp. Thế nhưng mà Trương Đình Hoàng với sự cần cù và tình yêu đối với môn thể thao võ thuật này, thì Trương Đình Hoàng đã có thể nói là một tấm gương sáng cho các bạn trẻ khi mà họ đam mê cái môn thể thao của mình. Và thì này thì võ Trình Hoàng là võ sĩ quyền anh số 1 của Việt Nam, và chúng ta hãy chúc mừng cho Trương Đình Hoàng và hy vọng rằng Trương Đình Hoàng sẽ tiếp tục thành công trên con đường quyền anh chuyên nghiệp của mình.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.